Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hidden Games, tên tiếng Việt có thể hiểu là những trò chơi ẩn, là một cuốn sách khoa học xã hội đại chúng của Erez Yoeli và Moshe Hoffman, hai nhà kinh tế học gắn với MIT. Sách thuộc giao điểm giữa kinh tế học, tâm lý học, hành vi xã hội và lý thuyết trò chơi. Điểm chính của sách là một câu hỏi rất cụ thể. Nếu con người thường hành xử có vẻ phi lý, liệu có phải họ thật sự phi lý? Hay chúng ta đang nhìn sai trò chơi mà họ đang tham gia? Thay vì xem lý thuyết trò chơi chỉ là mô hình lạnh lùng về người ra quyết định hoàn toàn hợp lý, tác giả dùng nó để giải thích những hành vi khó hiểu hơn như lòng vị tha, cảm giác công bằng, danh dự, chuẩn mực đạo đức, sự khiêm tốn và cả những phản ứng xã hội có vẻ nghịch lý. Mục đích của sách là chỉ ra rằng bên dưới nhiều lựa chọn cảm tính có thể tồn tại một logic chiến lược bị che khuất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành vi có vẻ phi lý thường đến từ trò chơi chiến lược, bị che khuất. Luận điểm trung tâm của Hidden Games là con người không phải lúc nào cũng tối đa hóa lợi ích theo cách trực tiếp và có ý thức. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là hành vi của họ hoàn toàn hỗn loạn. Theo Yoeli và Hoffman, nhiều phản ứng tưởng như vô lý chỉ trở nên khó hiểu vì ta nhìn vào phần nổi của quyết định, chứ không nhìn vào bối cảnh chiến lược phía sau. Một người có thể tỏ ra quá tự tin, quá nguyên tắc, quá hào phóng, hoặc quá nhạy cảm với danh dự. Nếu chỉ xét lợi ích tức thời, những hành vi này có thể trông lãng phí. Nhưng nếu xét đến người quan sát, quan hệ lâu dài, danh tiếng trừng phạt xã hội và khả năng cam kết, chúng có thể mang chức năng rõ ràng. Sách gọi lớp bối cảnh này là các trò chơi ẩn. Đây là cách tác giả nối lại lý thuyết trò chơi với đời sống xã hội thực tế. Trọng tâm không nằm ở việc con người luôn tính toán như máy, mà ở chỗ môi trường xã hội thường thưởng cho những biểu hiện, thói quen và cảm xúc khiến người khác dự đoán được ta sẽ hành xử ra sao. Thứ hai, tín hiệu xã hội giúp giải thích lòng vị tha và cảm giác công bằng. Một trong những phần quan trọng của sách là cách tác giả dùng tín hiệu xã hội để giải thích những hành vi tốt đẹp nhưng khó lý giải bằng lợi ích cá nhân ngắn hạn. Khi một người giúp người lạ, chia sẻ tài nguyên hoặc phản đối một thỏa thuận bất công, hành động đó có thể không đem lại phần thưởng vật chất ngay lập tức. Nhưng trong một cộng đồng có quan sát, ghi nhớ và đánh giá lẫn nhau, hành vi ấy phát đi tín hiệu về kiểu người mà ta là. Người hào phóng có thể được xem là đối tác đáng tin. Người sẵn sàng chịu thiệt để bảo vệ công bằng có thể được xem là người không dễ bị lợi dụng. Điểm tinh tế của Hidden Games là tín hiệu không chỉ là lời nói. Nó thường đáng tin hơn khi đi kèm chi phí. Nếu giúp đỡ không tốn gì, người khác khó phân biệt lòng tốt thật với sự trình diễn rẻ tiền. Nhưng khi hành động có chi phí, tín hiệu trở nên khó giả mạo hơn. Vì vậy, các hành vi vị tha hoặc công bằng có thể vừa mang màu sắc đạo đức, vừa vận hành như cơ chế chiến lược trong quan hệ xã hội. Thứ ba, chuẩn mực, quyền lợi và công lý hoạt động như công cụ phối hợp xã hội. Hidden Games không xem các khái niệm như quyền lợi, đạo đức hay công lý chỉ là niềm tin trừu tượng. Sách đặt chúng vào các tình huống mà nhiều người phải phối hợp, thương lượng hoặc tránh xung đột. Trong các quan hệ xã hội phức tạp, nếu ai cũng chỉ đòi phần lợi lớn nhất trong từng khoảnh khắc, chi phí tranh chấp sẽ rất cao. Chuẩn mực giúp tạo ra điểm tựa chung để mọi người biết điều gì được xem là chấp nhận được, điều gì sẽ bị phản đối và khi nào một bên có lý do để trừng phạt bên kia. Cảm giác về quyền lợi cũng có thể giúp con người cam kết trước. Khi một người thật sự tin rằng mình có quyền đối với một điều gì đó, họ có thể chống trả mạnh hơn nếu bị xâm phạm. Sự chống trả này đôi khi tốn kém, nhưng chính vì tốn kém nên nó làm người khác cân nhắc trước khi vi phạm. Cách nhìn này không phủ nhận giá trị đạo đức của công lý. Nó chỉ bổ sung một tầng phân tích cho thấy niềm tin đạo đức còn có vai trò ổn định hành vi tập thể. Thứ tư, cảm xúc và thiên kiến có thể là lời giải cho những áp lực xã hội lặp lại. Một đóng góp đáng chú ý của sách là không đối lập cảm xúc với lý trí theo kiểu đơn giản. Các tác giả cho rằng nhiều cảm xúc, thiên kiến hoặc phản ứng tự động có thể được hiểu như kết quả của những áp lực chiến lược lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, con người không chỉ cân nhắc bằng bảng tính lợi ích, họ còn xấu hổ, tức giận, tự hào, trung thành, ghen tuông hoặc cảm thấy bị xúc phạm. Các phản ứng này đôi khi khiến họ chọn điều có vẻ bất lợi trước mắt. Nhưng trong một trò chơi dài hạn, chúng có thể tạo ra sự ràng buộc. Người dễ tức giận khi bị lừa có thể khiến kẻ khác ngại lợi dụng. Người biết xấu hổ có thể được tin là sẽ tránh hành vi gây hại cho nhóm. Sách cũng bàn đến những hiện tượng xã hội khó chịu hơn, như sự thích nghi với quyền lực hoặc chuẩn mực bất bình đẳng. Điểm cần hiểu là tác giả không biện minh cho các hiện tượng ấy. Họ cố giải thích vì sao những khuôn mẫu tâm lý có vẻ phi lý vẫn có thể tồn tại khi chúng phục vụ một cấu trúc xã hội hoặc trò chơi chiến lược nào đó. Cuối cùng, sách tạo cầu nối giữa kinh tế học duy lý và tâm lý học hành vi. Hidden Game nổi bật vì nó không đứng hẳn về một phía trong cuộc tranh luận quen thuộc giữa kinh tế học cổ điển và kinh tế học hành vi. Kinh tế học cổ điển thường bị phê phán vì giả định con người quá lý trí. Kinh tế học hành vi lại cho thấy con người đầy thiên kiến, dễ mắc lỗi và thường không hành động theo mô hình lợi ích tối đa. Yoeli và Hoffman đề xuất một lối đi ở giữa. Họ thừa nhận rằng hành vi bề mặt của con người thường không giống tính toán lý trí có ý thức. Nhưng họ cũng cho rằng đằng sau nhiều hành vi ấy vẫn có thể có cấu trúc chiến lược. Cách tiếp cận này làm lý thuyết trò chơi trở nên mềm hơn và gần với đời sống hơn. Tuy vậy, giá trị của sách không nằm ở việc biến mọi hành vi thành một lời giải hoàn hảo. Người đọc vẫn cần thận trọng vì một mô hình chiến lược tốt phải giải thích được cơ chế cụ thể, chứ không chỉ kể một câu chuyện nghe hợp lý sau sự kiện. Điểm mạnh của sách là cung cấp bộ câu hỏi mới: ai đang quan sát, tín hiệu nào được gửi đi, chi phí nào làm tín hiệu đáng tin và trò chơi dài hạn là gì. Kết luận, Hidden Games phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế học hành vi, tâm lý học xã hội, đạo đức học thực nghiệm, đàm phán, chính sách, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về động cơ con người trong tương tác hàng ngày. Người đọc không cần nền tảng toán học nặng, vì sách chủ yếu trình bày lý thuyết trò chơi bằng ví dụ và lập luận trực quan. Lợi ích thực tế của sách là giúp ta bớt vội kết luận rằng một hành vi là ngu ngốc, đạo đức giả hay hoàn toàn cảm tính. Thay vào đó, ta học cách hỏi, hành vi đó đang gửi tín hiệu gì, ai được thuyết phục, ai bị răn đe và quan hệ dài hạn nào đang bị ảnh hưởng. Về mặt trí tuệ, sách giúp mở rộng cách hiểu về lý trí. Lý trí không chỉ là tính toán lợi ích trước mắt mà còn có thể nằm trong cảm xúc, chuẩn mực, danh tiếng và cam kết. So với nhiều sách phổ biến về thiên kiến nhận thức, Hidden Games khác ở chỗ nó không chỉ liệt kê lỗi tư duy. Nó cố giải thích vì sao những điều có vẻ sai lệch ấy có thể tồn tại và đôi khi có chức năng xã hội. So với sách lý thuyết trò chơi truyền thống, nó cũng gần đời sống hơn vì tập trung vào các hành vi con người thường gặp nhưng khó giải thích. Nếu bạn muốn ủng hộ Erez Yoeli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!